cho nên trong cái chuyến này lại không có tiện để mà lập lại nữa, là bởi vì rất là mất nhiều thời gian vô cùng, cho nên coi như là chuyến này chỉ là tiếp nối của cái chuyến trước. Vì vậy câu chuyện cũng vẫn tiếp nối mà không cần phải nhắc lại nhiều. Vì vậy mà các vị tổ sư giống như ngày giáng chân hôm qua chúng ta có đến á, thì qua lời giới thiệu của thầy Tâm Nguyên thì mọi người cũng đã biết sơ qua về cái vấn đề rằng ngài là từ ở bên Trung Quốc qua bên Nhật Bản này để mà truyền bá luật tông, là do vì khi mà Phật giáo truyền vào Nhật Bản đó thì bây giờ là thế kỷ thứ 6 do người Đại Hàn mang Phật giáo đến. Và rồi thì xứ Nhật từ bây giờ là không có cái luật tông mà chỉ có các tông như là Thành Thật Tông, Câu Sát Tông, Hoa Nghiêm Tông, Duy Thức Tông hiện hữu. Thì rồi sau này thì mới kiến lập thêm là Pháp Hoa Tông, Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Đẳng Đẳng. Nhưng mà cái thuở ban sơ đó chỉ có mấy tông ở trên đó. Cho nên Phật giáo Nhật Bản thiên về giáo lý, nghĩa lý rất là nhiều. Thế nhưng trên về hành sự tức là đây là nói về luật đó, về giới và luật đó, thì Phật giáo Nhật thấy còn thiếu sót vô cùng. Vì vậy mà Nhật Hoàng mới phải tiến cử hai vị tăng là Minh Duệ với lại Phổ Chiếu qua bên triều đại nhà Đường để mà thỉnh tăng về bên này truyền luật cho thọ giới cho nó đúng phép tắc của Phật giáo. Tại vì bây giờ thì ở bên Nhật Bản này thọ thì theo giới thì cũng gọi rằng là không có đúng lắm với lại luật nghi được ghi lại. Thành ra vì như vậy đó mà sau này khi gặp được ngài Giáng Chân á, ngài Giáng Chân khi mà được hai vị tăng Nhật thỉnh về để mà truyền giới, thì ngài có hỏi mấy vị đệ tử của ngài, lúc đó ngài đang còn thuyết pháp và giảng đạo, thì ngài mới hỏi các vị đệ tử của ngài rằng là ai tình nguyện đi qua Nhật để mà giảng thì giảng luật á. Thì bây giờ các vị đệ tử ngồi im lặng hết, vì chúng ta phải nhớ một điều rằng thời xa xưa qua Nhật không có dễ dàng như là chúng ta bây giờ, mặc dù chúng ta bây giờ là ở xa xôi tận bên Âu Châu nhưng mà có thể tới Nhật Bản chỉ trong nửa ngày. Thế nhưng hồi xưa đó thì tàu và Nhật rất là gần nhau, nhưng mà đi từ 1 tháng cho đến 3 tháng mà có khi đi vĩnh viễn cũng tới, mà cũng bất xác. Với thời gian dài như vậy thì rất dễ mà gặp một cơn phong ba nào đó thì những cái con thuyền nhỏ bé của thời xưa sẽ bị Nhật chìm ở tại biển cả. Chứ thì vì như vậy mà chẳng một ai mà dám đi, và cũng chẳng ai muốn mạo hiểm qua một cái xứ sở lạ, xa lạ mà lại không biết ngôn ngữ. Vì vậy cho nên ngài Giám Chân nói rằng là nếu mà chẳng ai dám phát nguyện để đi hoặc luật đó, thì tôi đích thân đi vậy. Vì vậy ngài lên đường đi tìm phương cách để mà vượt biển, mặc dù bây giờ đó là triều đình nhà Đường không chịu phê sắc luật cho ngài chính thức đi qua Nhật Bản, cho nên vì vậy coi như là đi vượt biên. Thì cái đi vượt biên như thế đó thì ngài trải qua 6 lần vượt biên, lần thứ 6 đó, thì ngài mới thành công. Và bây giờ ngài đã già rồi mà đôi mắt thì mù quáng. Mà ngày hôm qua thì chúng ta đã nghe thầy Tâm Nguyên kể sơ qua 6 lần như vậy, và bao nhiêu những người đệ tử của ngài tham gia buổi ban sơ, cuối cùng chỉ còn lại có 2-3 người bên cạnh ngài đến nhận xứ Nhật Bản này để mà hoằng dương luật tông. Và từ đó trở đi thì Nhật Bản mới có một cái quy chế gọi rằng là thọ giới mà đúng với lại nghi quy từ ngài Giáng Chân bên Trung Quốc qua, đó là cái ngôi chùa hôm qua chúng ta đến gọi là đường chiêu đệ tử. Đường chiêu đệ tử nó có nghĩa là chiêu đề, có nghĩa là chùa. Thì chúng ta biết rằng là chữ chùa có nhiều nghĩa là tự hay là chiêu đề hay là già lam đều là một nghĩa với nhau, nó mang một cái hình thức hay là cái ý nghĩa gọi là thanh tịnh địa. Thấy ra đường chiêu đề có nghĩa là chùa của nước Đường. Đường là xứ sở của ngài Giáng Chân, vì vậy mới đặt cái tên rằng là chùa của xứ Đường. là đường chiêu đề, rồi thì chữ từ đó lại chỉ nghĩa một cái nghĩa là chùa, một ngôi chùa xứ Đường. Nó nói rằng là đường chiêu đệ tử. Hôm nay thì chúng ta đi thăm viếng ngôi chùa này. Thì ngôi chùa này cũng theo thầy Tâm Nguyên vừa mới giới thiệu và chúng ta cũng được chứng kiến, thì hai bên đối diện với nhau, một bên là Đông Phương, một bên là Tây Phương. Và hôm nay chúng ta thiếu duyên với lại Đông Phương là không có vào thăm được, là bởi vì pho tượng mang đi sửa. Chỉ có duyên với Tây Phương, đúng với lại cái tinh thần của đại đa số ở đây đều thích xu hướng về phương Tây, cho nên vì như vậy mà cái nhân duyên nó cũng biểu lộ ra, và mọi người có thể dễ dàng là vào thăm viếng cầu Phật. Phật đều là vô lượng Phật, và chưa đủ cái nhân duyên để gặp Đông Phương Phật. Thế thì chúng ta cũng thấy một điều rằng là ngôi chùa này có một cách bố trí hay là suy nghĩ rất là có đạo lý, cho nên mới thiết lập nên là 9 pho tượng A Di Đà Phật. 9 pho tượng A Di Đà Phật đó là tượng trưng cho cửu phẩm, rất dễ hiểu rồi. Nhưng như vậy thì phải chăng cửu phẩm đó là có chung một Phật, hay là có mỗi phẩm lại có riêng biệt Phật? Thì cái nào cũng chung, nếu mà nói là cửu phẩm nó có chung một vị Phật thì cũng chung, mà nếu nói rằng là mỗi một phẩm nó quả thực tình có một vị Phật cũng chung. Nói như thế thì phải chăng đó là một sự nhìn nhận có tính cách ba phải? Không phải đâu, không hề có ba phải. Nhưng mà nếu nói cho chính xác, nhìn theo phương tiện pháp mà thì mỗi phẩm có một vị Phật, mà nhìn theo cấu cánh pháp á, thì chính Phật chỉ có một Phật thôi. Nhưng mà tại sao lại cửu phẩm lại có 9 phẩm, mỗi phẩm lại có một vị Phật khác nhau? Điều đó có lạ lùng không? Thật ra thì chẳng có một mảy may gì lạ lùng hết. Nó không phải rằng là cửu phẩm đó là chỉ có 9 vị phẩm, 9 vị Phật nói chung nó thôi, mà thật kỳ thật ra trong mỗi tâm của một chúng sinh đều có một vị Phật, mà mỗi vị Phật của chúng sinh đó đều là một, mà cũng đều là riêng rẽ. Cho nên rằng là Phật của tôi, Phật của thầy Tâm Nguyên, Phật của cô Lệ Chi, Phật của cô Tịnh Quy, hay Phật của chị Diệu Đông, vân vân đẳng đẳng, đều có khác nhau. Nhưng nếu mà tôi và tất cả mọi người cùng đến cái cấu cánh đó, thì Phật của chúng ta đó là một. Còn hiện tại đó thì Phật của mỗi chúng ta đây đó đều có khác nhau. Mỗi người thấy Phật theo một khía cạnh. Đại đa số đó chỉ có thấy Phật theo khía cạnh của nghiệp, dưới con mắt của nghiệp. Thành ra nghiệp nhào nặn nên một vị Phật mà mình tôn thờ. Còn mà hàng thánh chúng á thì nhìn Phật theo nguyện, tức là thấy nguyện là Phật. Còn phàm phu á thì nhìn Phật theo nghiệp, cho nên rằng là chỉ thấy Phật là cái vị mà có thể thỏa mãn được cái nghiệp của mình. Còn hàng thánh chúng á thì thấy Phật là nguyện, nguyện đó là Phật. Thành ra hễ thấy rằng là tâm mà tâm Phật thì là tâm đó là kèm theo cái lệnh nguyện, tức là gọi là nguyện đó là tâm, mà tâm đó là nguyện. Còn nếu đó mà phàm phu á thì phàm phu lại khác. Phàm phu lại thấy rằng là tâm đó là nghiệp, nghiệp đó là tâm. Cho nên rằng là Phật chúng sinh á vẫn là nằm ở trong vòng nặng của nghiệp. Nó gọi rằng là đại khái như là cái giáo lý của đại thừa mà nói rằng là chư Phật mà vào trong cái nghiệp đó của chúng ta đó, rồi thì mới khai thị cho chúng ta phát nguyện. Thì khi chúng ta phát nguyện đó, thì chúng ta sẽ ra khỏi thế giới của nghiệp. Khi ra khỏi thế giới của nghiệp đó, thì chúng ta sẽ vào trong thế giới của nghiệp. Vào trong thế giới của nghiệp đó, thì là thế giới của Phật, là của chân tức, tâm bổn tính. Vì vậy vào nguyện đó thì thấy được chân tâm bổn tính. Chân tâm bổn tính là những cái bổn lai xưa nay của chúng sinh, cho nên vì vậy gọi là bản nguyện. Thành ra bản nguyện đó, đó chính là Phật, chính là bản tính và chân tâm, là tính bản giác xưa nay. Như vậy thì chư Phật xuất hiện là vào trong cái tính mê của chúng sinh để mà chỉ bày cho chúng sinh điều gì. Thật ra không phải là chư Phật vào trong tính mê của chúng sinh để biểu hiện ra cái thần lực của mình, cái trí tuệ của mình để nhiếp phục chúng sinh, khiến cho chúng sinh trở thành đồ chúng và tôn thờ và phụng sự cho mình. Không phải bản hoài của Đức Phật là như vậy, mà bản hoài của Đức Phật là ghi hiện vào trong cái nghiệp của chúng sinh để làm cho chúng sinh thấy được rằng là nếu chúng sinh muốn được như Phật, nếu chúng sinh muốn giác ngộ hay là muốn có công đức như là chư Phật, thì chúng sinh phải nên chuyển nghiệp thành Phật, chuyển nghiệp thành nguyện. Do nên nguyện đó mà chư Bồ Tát và chư Phật đã thành trí. Do nên nghiệp đó mà chúng sinh đó đem trí đó thành thức. Còn do nơi cái nguyện đó đó mà chư Bồ Tát chỉ vận chuyển hết phải mọi thức trở thành nguyện, trở thành trí. Thành ra trí tuệ đi đôi với nguyện, trí tuệ đi đôi với tử vi. Còn nghiệp thì đi đôi với ái nhiễm và đi đôi với lại vô minh. Vì vậy mà là cảnh giới của chúng sinh là cảnh giới của nghiệp vô minh. Cho nên chúng sinh thế nào cũng tưởng tượng ra một vị Phật từ nơi nghiệp của mình, tưởng tượng ra một vị Phật. Vị Phật nó sẽ thỏa mãn mọi cái nghiệp của mình. Chẳng hạn như mọi nghiệp đó là nghiệp sát sinh hành mạng, nghiệp ăn mặc chúng sinh, nghiệp mà hưởng thụ, nghiệp mà hưởng dục, hưởng sắc dục, hưởng tài dục, hưởng tham dục, hưởng đủ mọi thứ như vậy. Và chư Phật sẽ thỏa mãn cho tất cả những cái nghiệp đó của mình. Cho nên chúng sinh thường thường chỉ có hướng tới Phật để cầu nguyện những cái điều mà thỏa mãn cái nghiệp của mình. Thì tất cả những cái nguyện đó, đó, thật ra là những cái nguyện của xin xỏ để tăng trưởng cái nghiệp lực, chứ không phải là một cái nguyện mà gọi là tiêu trừ cái nghiệp lực để mà tăng trưởng nguyện lực. Cho nên nguyện đó không thể nào gọi là nguyện được. Nếu chúng sinh luôn luôn nguyện với chư Phật, cầu với chư Phật, cầu nguyện với chư Phật, nhưng không hề là cầu nguyện, mà cái đó chỉ là gọi là xin xỏ chứ không phải là cầu nguyện. Còn mà Bồ Tát thì khi đối với lại chư Phật đó, thấy được cái công đức và trí tuệ của Phật, thì Bồ Tát khát khao công đức trí tuệ nơi trên đó. Cho nên vì vậy Bồ Tát y giáo phụng hành, y Như Lai giáo, phục Như Lai hành, mà phát nguyện độ sinh, hành như chư Phật hành, nghĩ như chư Phật nghĩ. Chư Phật chỉ có một điều suy nghĩ, đó là nghĩ cái phương pháp làm thế nào mà có thể đưa mình tới cái con đường giải thoát, tức là giải trừ được mọi cái nghiệp khổ. Cho nên vì vậy Bồ Tát luôn luôn phát nguyện. Phát nguyện là làm thế nào giải trừ cái khổ đó cho mình và cho nhất thiết chúng sinh. Và Bồ Tát hiểu một điều rằng chính cái sự mà mình bị tác nghiệp và không thể giải thoát được là chỉ do vì một cái căn bản. Mà cái nguyên giác nói rằng là ái dục vi nhân mà ái mạn vi quả, tức là do nơi dục nhiễm, cho nên vì là vì vậy cho nên chỉ biết tự kỷ, tức là chỉ biết mình mà thôi. Thế thì bây giờ mình muốn giải thoát mà mình lại tìm một cái giải thoát cho một cái nghiệp nói trên nó, tức là thì cái nghiệp nói trên nó không bao giờ có chuyện giải thoát, mà chỉ có cái chuyện là dứt nghiệp thì giải thoát, chứ không có cái chuyện mà là mang nghiệp theo đến chỗ giải thoát. Thành ra cũng giống như một người khỏe là một người dứt bệnh, chứ không phải là một người khỏe, là một người đeo bệnh mà chịu được bệnh là người khỏe. Mà người khỏe phải là người mà cái bệnh đó nó phải tiêu trừ 100%. Thành ra không có một cái vấn đề nào được có thể nói rằng là đây là một người mạnh khỏe xong rất nhiều bệnh tật. Nhưng mà khi mà hỏi rằng là nhiều bệnh tật thì làm sao mà khỏe, có nhiều bệnh tật thế nhưng mà điều vẫn có thể hưởng được, hưởng thụ được, cho nên khỏe hơn những cái người bệnh tật khác mà phải nằm liệt. Thành ra tất cả những cái lý luận hay tư tưởng như vậy nó đều rằng là vô minh và không hiểu rõ bản chất của khỏe. Thế thì giải thoát cũng vậy, không thể nào có một vấn đề, có một cái chuyện giải thoát mà vẫn mang một cái bệnh nghiệp, mang một cái nghiệp đó mà lại được gọi là giải thoát bao giờ. Mà giải thoát chính rằng là cái vấn đề mà là diệt trừ nhất thiết nghiệp chướng, thì nó mới gọi là giải thoát. Mà nghiệp chướng lại nền tảng lại là ngã. Cho nên vì như vậy Bồ Tát hiểu được lời Phật dạy. Nên trên con đường tu hành để giải thoát, con đường nó song song với con đường diệt ngã. Diệt ngã không có nghĩa là tự sát tự tử, diệt ngã không có nghĩa là chán đời, mà diệt ngã là đồng với các nghĩa là chỉ có một cái nghĩa để diệt ngã thôi. Dùng chán đời để diệt ngã thì đó vẫn là lấy ngã diệt ngã. Dùng bất kể cái gì đó để mà diệt ngã thì đều vẫn là do ngã mà diệt ngã. Cho nên chỉ có một cái để diệt ngã thôi, vì nhất thiết chúng sinh. Các Bồ Đề tâm thể độ nhất thiết chúng sinh, đương nguyện chúng sinh, đó là con đường diệt ngã duy nhất có thể diệt được ngã. Mà khi diệt được ngã thì giải thoát không cầu nó cũng tự đến. Cho nên vì vậy mà Bồ Tát mới phải y vào cái trí tuệ đó của Như Lai, và y vào cái hành xử đó của Như Lai, tức là gọi là xử lý đó của Như Lai mà hành. Xử lý đó đương nhiên rằng là phải tiên quyết lập cái đứng đầu hết của cái vấn đề xử lý ở trên, đó chính là lập nguyện. Ở lập nguyện làm thế nào có thể suy nghĩ chính xác như Như Lai, và làm thế nào có thể hành động đầy can đảm giống như Như Lai đã hành, tức là xả ngã, chiến đấu với cái ngã này. Tức là làm thế nào để có thể đánh đổ được cái ngã này. Mà đánh đổ được cái ngã này thì không phải là tự mình chiến đấu với mình, mà rằng là hãy dùng nó để phục sự cho chúng sinh. Cứ đem nó đi phục sự cho chúng sinh. Còn nếu bây giờ mình dùng ngã đánh nhau với ngã thì vô tình mình lại thành ra là có hai ngã. Cho nên rằng là cứ chỉ dùng nó để mà đổ cho tha nhân thì cái ngã nó tự khắc bị điều phục. Cái ngã nó bị rằng là chúng sinh hóa, tức là bị đương nguyện chúng sinh hóa. Mỗi khi đương nguyện chúng sinh hóa gọi là nguyện hóa. Thì khi nguyện hóa đó thì có nghĩa là ngã nó bị nguyện hóa, và ngã đó là nghiệp lực, cho nên bây giờ gọi là nghiệp lực bị nguyện hóa. Và khi nghiệp lực bị nguyện hóa đó thì chúng sinh nó mới có thể giải thoát được. Cho nên Bồ Tát đó, Phật của Bồ Tát đó là nguyện. Bồ Tát nương theo Phật mà phát nguyện. Nếu Bồ Tát không nương theo Phật thì Bồ Tát không phát nguyện. Cho nên Bồ Tát hiểu rằng là cái giá trị của chúng ta đó, mà khi mà gặp được Tam Bảo hay là quy Tam Bảo đó, thì cái giá trị cao nhất đó chính là cái giá trị rằng là nhờ vậy mà mình được phát nguyện. Nhưng khi chúng sinh tu hành á, hay học đạo á, nhưng mà chúng sinh vì ngã thì chúng sinh không hề thấy cái điều đó, mà chúng sinh chỉ thấy được một cái điều rằng là chúng ta sở dĩ tu hành quy y Phật là bởi vì rằng là Phật sẽ thỏa mãn mọi cái nghiệp của chúng ta. Phật sẽ cứu giúp, Phật sẽ ban vui trong cái nghiệp của chúng ta, Phật sẽ cứu khổ cái nghiệp của chúng ta. Mà không phải để chúng ta phát nguyện độ những cái chúng sinh và chuyển nghiệp bằng con đường ở trên đó. Chúng sinh không hề bao giờ nghĩ như vậy. Và nếu mà nghĩ như vậy thì chúng sinh có khả năng bỏ đạo Phật. Bởi vì sợ. Thế cho nên cũng có hai con đường để lựa chọn. Một là mình nâng đỡ chúng sinh, nhưng chúng sinh vẫn ngoại đạo như thường. Hai là mình nói thẳng, một là chúng sinh ngoại đạo, hai là chúng sinh thành Phật. Còn nếu mà mình chỉ du di với chúng sinh trong những trường hợp kia thì không có người thành Phật. Tại vì rằng là những người có thể phát được Bồ Đề Tâm không bao giờ có cái cơ may để phát Bồ Đề Tâm. Bởi vì chỉ học được cái pháp mà gọi rằng là vuốt ve cái nghiệp hay là cái ngã này của mình. Nhưng mà cho đó là oai lực của Phật, cho đó là từ bi vô hạn của Phật. Nếu mà Phật chỉ có ban bố và dỗ dành cho cái nghiệp của mình thôi đó, thì cái sự từ bi đó chẳng có một tính cách gì xứng đáng để gọi là đại từ bi. Từ bi đó chung quy cũng có thể nói rằng chưa chắc là Phật, cái từ bi mà vuốt ve nghiệp của mình chưa chắc Phật đã hơn được cha mẹ mình, chưa chắc Phật đã hơn được vợ hay là chồng mà tốt của đời mình. Cho nên chính cái từ bi của Phật là cái vấn đề gọi là không phải là vô về ve vuốt kinh nghiệp đó của mình, mà chính là làm sao để cho mình giải thoát ra khỏi tất cả những cái nghiệp ở trên đó. Đó mới chính là cái sự từ bi mà không có cha mẹ hay một sư trưởng nào thế gian này có thể làm được ngoài những Phật. Thành ra không có sư trưởng nào sánh được với Phật, nên Phật là đối thẳng với trí tuệ. Không có cha mẹ nào có thể thương yêu mình và giúp đỡ mình bằng chuyện Phật, cho nên Phật là bậc từ bi ở cuộc đời. chưa chắc gì rằng là đi theo cái con đường, nó chưa chắc nó nói rằng là Phật có thể thắng được Nho giáo hay là các thượng đế của mọi tôn giáo. Thế cũng chung quy cũng chỉ bác ái thôi, mà không phải là một cái mẫu tử bi siêu phàm thật. Cho nên vì vậy thì do những cái sự hiểu biết mình sẽ thấy Phật khác nhau, mà do cái sự thấy Phật khác nhau mà cái sự phát nguyện có khác nhau. Thành ra có phát nguyện lớn, có phát nguyện sâu, có phát nguyện lâu bền trường cửu, và phát nguyện không núi thấp, hoặc giả là có những phát nguyện ngược lại hay là trình độ cấp bậc ít hơn. Thế thì không phải là mỗi một vị Phật ở trong chúng ta đều giống nhau cả, mỗi vị Phật trong chúng ta đều có khác nhau. Cho nên Phật của ngài Giáng Chân, Phật của các vị tổ sư khác xa Phật của mình, thanh tịnh hơn nhiều, cao thượng hơn nhiều, tối thắng hơn nhiều, tứ bi và trí tuệ hơn nhiều. Và Phật của chúng ta vẫn lép và vẫn chẳng có một công đức của trí tuệ nào hết. Cho nên chung quy Phật đó là Phật nghiệp. Cho nên vì vậy Phật đó có năng lực giúp cho mình có thể là chiến thắng được cái bản ngã, hoặc là chiến thắng được cái nghiệp của mình. Chính vì thế mà mình quy Tam Bảo hay là mình học đạo lâu đời, nhưng mà mình thể nào phát nguyện nổi, mình vẫn sợ hãi Bồ Đề Tâm cực kỳ. Mình sợ hãi nó là bởi vì nó có thể làm mệt mỏi cái ngã này của mình, nó có thể làm cho mình có cảm giác rằng là mình sẽ thêm kính nặng hay thêm nghiệp khổ. Mà mình lại quên đi một điều rằng là chính nhờ sự gánh vác chúng sinh đó mà mọi cái nghiệp khổ của ngã không thể nào tồn tại được. Cho nên vì như thế đó mà đạo Phật mới nói rằng là cái sự tư duy của chúng sinh là vô minh điên đảo. Thế nào là vô minh? Điên đảo là vô minh. Thế nào là điên đảo? Điên đảo đó chính là vô minh. Hay điên đảo đó chính là nghĩa là lấy lạc làm khổ, lấy khổ làm lạc, lấy nguyện làm nghiệp, lấy nghiệp làm nguyện. Chúng sinh phát nghiệp lớn, tức là cầu cho những cái nghiệp của mình, cho đó là tôn nguyện thiết. Chúng sinh lại sợ hãi và không dám phát nguyện, cho đó là một nghiệp khổ của mình. Đó là điên đảo, đó là vô minh. Nên thấy ngược lại với mười phương qua đời chi Phật. Cho nên nhất thiết chúng sinh đều quy kính đảnh lễ dưới chân của Đức Phật A Di Đà tôn kính, mà lại không hiểu rằng là Đức Phật A Di Đà sở dĩ mà tôn kính chỉ không ngoài một điều gọi là bản nguyện cứu độ nhất thiết chúng sinh. Mà bản nguyện cứu độ đó không phải chỉ ở nơi Đức Phật A Di Đà mới có, mà ở nơi tất cả chúng sinh đều có. Nhưng mà tại mình sợ và mình né tránh cái bản nguyện ở nơi mình chỉ đi cầu xin cái bản nguyện ở nơi người. Và cái bản nguyện quý báu đó mà mình lạy lục hàng ngày á, nó nằm ở trong cái chéo áo rách của mình. Mà mình thì lam lũ lê lết tới mọi cái ngôi chùa để lạy Phật cầu xin. Nhưng trong cái tinh thần mà phát nguyện đó thì mình lại chẳng có một chút xíu gì gọi là phát nguyện. Chẳng có một chúng sinh nào được nhờ, chẳng có một chúng sinh nào được cứu, chẳng có nguyện lớn nào được phát ở trong thời kỳ mà tâm tối điên đảo. Mà lại lý luận rằng là thời kỳ này là thời kỳ mặt pháp điên đảo và tâm tối, cho nên càng không nên phát nguyện. Thì nếu cái lý luận đó thì lý luận đó là nghiệp hay là nguyện? Trong khi trái lại, nếu mà chúng ta nhìn kỹ lại ha, thì Đức Thế Tôn phát nguyện đó toàn rằng là vào thời kỳ mà cực kỳ đen tối. Ở điều thứ nhất là Thế Tôn phát nguyện hay dưới địa ngục hỏa xa, như chúng ta đã biết qua kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân. Đức Thế Tôn lại cũng phát nguyện vào trong cái thời kỳ mà đói khổ và nhất thiết chúng sinh nó phải ăn thịt lẫn nhau, ăn thịt và thân bằng huyết thuộc của nhau, tức là cha mẹ anh em mà chết gục vì đói thì những người sống còn ăn thịt những người đã chết để mà có thể duy trì mạng sống của mình. Và bây giờ vị trưởng giả nói trên thấy hoàn cảnh như vậy nó mà ngất xỉu, cất xỉu vì quá đau thương, cho nên đem hết cơm gạo gì tài sản của mình ra bố thí cho bản thân thiên hạ để cho họ đừng có ăn thịt thân nhân nữa. Và vì như vậy, vì trường già nói trên mới phát của Đề Tâm, đó cũng là một tiền thân của Đức Thế Tôn. Và chúng ta thấy rằng là nhất thiết Đức Thế Tôn cơ hội để phát của Đề Tâm của Đức Thế Tôn thấy đều từ những cái hoàn cảnh mà gọi là cực kỳ đen tối và cực kỳ khốc liệt. Khi chúng ta thì sao? luận rằng là thời nay là thời mạt pháp, cho nên phải tìm cái gì mà thật là dễ chứ đừng có phát tâm. Nếu mà Phật cũng nghĩ như mình vậy thì làm sao mình được cứu độ? Nếu mà Phật cũng nghĩ như thế thì ngày nay làm sao mình biết tới lục tự vô phường và chết chắc thôi. Và chúng ta chưa từng bao giờ nhìn ngắm Như Lai, chiêm ngưỡng Như Lai, chiêm ngưỡng Như Lai để xem rằng là Như Lai nói gì, Như Lai nghĩ gì. Chúng ta chỉ chiêm ngưỡng mắt tai mũi mặt của Như Lai mà thôi, và chúng ta thích thú, chúng ta dựng trên bàn thờ, chúng ta thờ một cách thích thú và say sưa, mà chúng ta không bao giờ nhìn ở nơi cái con mắt đó là Như Lai thấy cái gì. Chúng ta không bao giờ nhìn ở bàn tay của Như Lai đó là Như Lai làm cái gì. Chúng ta không bao giờ nhìn cái môi miệng của Như Lai đó là Như Lai nói cái gì. Chúng ta không bao giờ nhìn thấy cái thân tướng đó của Như Lai đã từng làm những điều gì. Mà chúng ta chỉ coi nó giống như là một cái thứ gì đó, đó để chúng ta ngắm nghía, như là chúng ta ngắm nghía một cái món đồ vậy thôi. Rồi thì thêm một điều nữa là lạy lục để van xin, để cầu xin. Và rồi thì cái cơ hội giải thoát thì tự mình tiêu diệt. Cho nên là mỗi một chúng sinh đó, Phật đều khác nhau. Đó là khi nói nghiệp của chúng sinh. Nhưng mà một khi chúng sinh mà tiêu trừ hết nghiệp đó, thì Phật của chúng sinh bình đẳng. Thì Phật của chúng sinh bằng nhau. Vì vậy mà có thể nói rằng là vô lượng Phật ấy, trên mặt phương tiện thì vô lượng Phật có khác nhau, nhưng mà trên mặt cứu cánh là thì vô lượng Phật muốn bình đẳng. Vì vậy mà chúng ta có thể nhìn ở trên một cái khía cạnh nào đó, chúng ta thấy rằng là Bồ Tát cũng khác nhau mà Phật cũng khác nhau. Cho nên mình nói rằng là ôi, tôi bảo sinh Phật hay là át xúc về Phật này cái gì đó, đối với tôi không quan trọng, cần thiết. Tôi chỉ cần A Di Đà Phật thôi, tôi chỉ cần Tư Phụ. Ngoài ra thì là mấy Phật khác thì tôi không cần, và tôi không cần phải niệm đến, và tôi cũng không cần phải nghĩ đến. Thì đó cũng chung quy rằng là mình sẽ thấy Đức Phật A Di Đà và các vị Phật kia khác nhau. Nhưng mà kỳ thật Phật A Di Đà và vô số Như Lai, vô lượng Phật đó, thật sự có khác nhau không? Nghiệp của mình cầu đến cái người nào mình cần cái đấy. Thành ra chưa chắc gì một người đàn ông hay một người đàn bà nào đó đã không có tốt bằng người chồng của mình vợ. Nhưng mà do nó cái nghiệp của mình, cái nghiệp mà mình cần, cho nên vì vậy mình thấy là cái người chồng người vợ phải ưu tiên và phải tốt hơn những cái người mà làm cùng người đàn bà nào đó. Và chưa chắc rằng là bất cứ một đứa trẻ nhỏ nào nó có thể là thua đứa con đứa cái của mình. Thế nhưng mà vì rằng là đứa con đứa cái của mình là một cái sự cần của mình trong cuộc đời này, cho nên vì vậy nó mà mình thấy là thắng hơn cả. Thế cho nên dưới cái nghiệp của mình á, thì mọi sự đó bình đẳng nó đều trở thành bất bình đẳng. Và khi mọi sự nó trở thành bất bình đẳng thì nó sẽ có thủ xả và phân biệt vô lượng. Do vì như thế đó mà cái nghiệp nó mới có vô, nó chiêu cảm đến vô lượng cảnh giới khác nhau và tư duy khác nhau. Cho nên nhân và quả nó khác nhau vô cùng. Cho nên do những cái điều kiện nói trên đó mà mỗi người nó tự nhiên thấy Phật khác nhau. Thành ra cũng sùng kính Đức Phật A Di Đà, mà có rất nhiều người sùng kính Đức Phật A Di Đà theo nguyện, mà cũng rất nhiều người cũng sùng kính Đức Phật A Di Đà theo nguyện. Chư tổ là người sùng kính Đức Phật A Di Đà theo nguyện, và đại đa số Phật giáo đồ, nhất là phải nói thẳng là Phật giáo đồ của thời nay thì sùng kính Đức Phật A Di Đà theo nguyện mà không hề theo nguyện. Cho nên đều không phát tâm như là pháp tàng thì theo đã phát, mà lại chỉ phát một cái tâm gọi là van xin, mà không phải là phát một cái tâm rằng là hướng nguyện. Mình van xin mà mình không chịu trả giá, tức là mình không có chịu gọi rằng là phải chịu đựng lại một điều nào đó để mà mình có thể gặp Phật, mà mình đòi rằng là mình gói tròn hết cả một cái tài sản nghiệp của mình về với Phật, mình không chịu bỏ đi một cái nghiệp nào cả.
nguyện,
ở cái nghiệp nó tham lam đến độ mà mờ con mắt như vậy, mà ở cái nguyện đó thì chúng ta thấy rằng là cái đức tiền thân của Đức Phật A Di Đà là ngài phát tàng khi tu hành, còn phát nguyện rằng là nếu mà con không độ được chúng sinh như ý muốn qua 48 nguyện nói trên đó, cái mà cao thượng nhất ở trên trần gian này là ngôi chính đẳng chính giác, con cũng xin cước từ không nhận. Đó là lời của ngài phát tàng đối trước Thế Tự Tại Vương Như Lai phát nguyện. Và như vậy thì ngay cả đến cái quả vị thành Phật, Đức Phật còn có thể hy sinh vì chúng sinh, chứ đừng có nói là bảo là cái gì khác. Cái đó là tối thắng, tối bảo, tối cao quý, mà Như Lai còn có thể vì chúng sinh mà xả bỏ nó nữa. Và trong khi rằng là hàng ngũ đệ tử của Như Lai thì muốn gói chọn một cái nghiệp, nhặt không sót một cái nghiệp nào, cho vào trong hành trang nó ôm trọn vẹn nó để về với thành Phật, tức là mỉa mai. Cho nên là người ta một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn ngàn, ngàn đồn vạn, vạn đồn triệu. Cho nên rồi tất cả đều cùng một chung một lý luận rằng là thời nay là thời mạt pháp, cho nên tuyệt đối không phát Bồ Đề Tâm. Vãng sinh cái đá, niệm Phật cái đá, không có phát tâm gì hết, không cần cứu ai hết nữa. Vãng sinh thông thả, vãng sinh hưởng thụ, rồi thông thả, rồi vãng sinh về cõi Phật, xong khỏi cần phải tu hành nhá. Phật nói có một câu thôi là chứng vô sinh pháp nhân, và rồi chẳng cần phải tu hành gì nhá, không cần phải học hỏi giáo lý, không cần phải đi chiêm bái gì hết trơn á. Ngồi nhà nó ăn mặn uống rượu hưởng thụ, nó sắp chết rồi niệm 10 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật xong là vãng sinh nhá. Và vãng sinh cái là lên nhá, Phật thuyết pháp một câu rồi nhá là ngộ vô sinh pháp nhẫn nhá, quá sướng, quá sướng. Đấy, cái nghiệp nó mới du ngủ một cách gọi rằng là quá mê quá muộn, mà không thấy được là ngay đến cả tổ sư của Tịnh Độ Tông cũng phải chảy ra chóc vẫy tu hành công phu vô cùng, đâu có dễ như vậy đâu. Nếu dễ như vậy thì tất cả vị tổ của Tịnh Độ đã không còn là tổ nữa, người ta đã chẳng cần phải thờ phượng thì nữa, cái đó dễ quá, cần gì tổ. Cái phần người tiếng ai gánh được, cần gì phải tổ sư, thì tổ sư có nghĩa lý gì? Vãng sinh là bình đẳng với nhau hết thì tổ sư thì chẳng có nghĩa lý gì, tu hành chi cũng cực. Thành ra đó toàn là luận điệu của nghiệp mà chúng ta xét kỹ là thấy rằng là đó là luận điệu của nghiệp thì dĩ nhiên là luận điệu của ma, tại vì ma đi chung với nghiệp, tại vì ma là đẩy chúng sinh lút sâu vào trong vũng bùn của nghiệp lực, chứ Phật là người mà kéo chúng sinh ra khỏi cái vũng bùn đúng của nghiệp lực đó bằng bàn tay nguyện. Mà Đức Phật khi nào cũng xòe xuống ban bố cho mình một cái sự mà là bố thí vô úy, và con những pho tượng Phật của chúng ta thường thấy. Vì cái đi lãng nói trên mà không phải chỉ có cung phẩm A Di Đà Phật, mà có vô lượng A Di Đà Phật, có vô lượng vô số A Di Đà Phật. thành ra nếu quy vào bản nguyện đó, thì đương nhiên cái người đó sẽ phát một đề tâm giống như thầy Việt Nam là tổ chức một nguyện tâm đòi hỏi những cái hành phải gọi là nhập đạo những môn pháp tâm lý thủ tu hành cấp vụ là việc kinh nghiệm là phải phát tâm cái lập nguyện trước nhất đó là vấn đề căn bản để mà tu trình độ tâm tại sao ấy dễ hiểu thôi tại vì chính lập nguyện phát tâm đó mới là bắt đầu mở cái cánh cửa thoát nghiệp của mình. Xưa nay á, không có một cái con đường nào để mình có thể ra khỏi cái nghiệp lực của mình, bởi vì nghiệp lực của mình có cửa để ra. Nhưng nó có đấy, nhưng mà mình không biết. Mình không bao giờ mất, tức là mình không bao giờ mất cái món đồ đó. Như hồi nãy mà tôi nói rằng là cố tình quy để quên hai cái đó, thật ra cố để quên không mất. Nhưng mà mình tưởng mình mất, cho nên mình phải chạy đi kiếm. Nhưng mà kỳ thật mình không mất, nó ở ngay bên mình. Mình càng chạy đi kiếm càng có. Cho nên quy với bản nguyện thì tự nhiên thấy. Thì tự nhiên có. Thực ra bản nguyện chưa bao giờ mất. Nhưng mà mình tưởng mất, cho nên mình lại phải tập tành phát nguyện xong rồi lại lý luận với nhau rằng ôi mình có cái nghi pháp của đề tâm hay lắm, tức là ôi mình quên được cái mình mai mốt mỗi tháng mình hành cái nghi đó một lần, mình tụng cái đó, mình phát nguyện một lần, thế là xong. Thật là nực cười. Bởi vì khi pháp của đề tâm là sự thực hành của mình, tức là cái sự mà mình dẫn thân đến mình hành cái thiện pháp, mình cứu độ chúng sinh mình làm, thì không phải nó là một cái nghi lễ. Nếu nó có nghi lễ thì trong nghi quy của Đức Phật có lâu rồi. Mà nó chính là cái vấn đề gọi rằng là mình dẫn thân vào trong cái sự sinh tử mà mình cứu độ chúng sinh, mình dẫn thân vào trong cái nghiệp lực của mình để hành nguyện. Cho nên Đức Phật rất là vui vẻ thọ thân và xả thân. Thọ thân đó là nhận nghiệp, xả thân đó là phát nguyện. Phát nguyện cho nên xả thân vì chúng sinh. Thọ thân đó là nhận nghiệp, là vì phát nguyện xả cho chúng sinh cho nên mới phát nguyện nhận nghiệp. Nhận nghiệp đó để mà có thể hành được nguyện cứu độ chúng sinh. Cho nên chúng sinh thọ thân xả thân đều là một mối nguy hiểm và sợ sệt. Chư Phật thì thọ thân và xả thân là niềm hoan hỷ, là sự pháp hỷ, là điều mà sung mãn.
Cánh cửa ra nằm ở ngay bên mình. Đó chính là sự phát tâm của tương lai của mình và luôn luôn chỉ dành dụng cho cái việc ba đời thâm căn cố đế đó của mình. Cho nên
vô lượng nhưng mà là một, nhưng mà là một.